thầy luôn đi trước con, hãy kêu khấn danh thầy và con sẽ được cứu. Đừng sợ hãi, thầy luôn đi trước con, hãy bước đến bám lấy tay thầy và con sẽ được yên ơn. Trên con đường hoang vắng, con vẫn tâm tư trầm lắng. Dù bước đi trên con đường xa xôi, con chỉ nghe lời Chúa thôi. Dù biết trước con đường đi hiểm nguy, dù bóng tối mây mù vẫn cứ đi, dù cho biển đời sóng gió, con vẫn tin Ngài luôn. Sợ hãi, thầy luôn đi trước con, hãy kêu khấn danh thầy và con sẽ được cứu. Đừng sợ hãi, thầy luôn đi trước con, hãy bước đến bám lấy tay thầy và con sẽ được nghỉ ngơi. Sống trên đời hay về bên Chúa, con vẫn không lo tàn úa. Dù biết trước sẽ gặp nhiều gian nan, con vẫn không hề khóc than. Dù đứng trước uy quyền của thế gian, dù chẳng biết mai này sẽ tới đâu, dù cho người đời gian dối, con vẫn tin Ngài luôn. Đừng sợ hãi, thầy luôn đi trước con, hãy kêu khấn danh thầy và con sẽ được cứu. Đừng sợ hãi, thầy luôn đi trước con, hãy bước đến bám lấy tay thầy và con sẽ được nghỉ ngơi.
Chào quý vị, một lần nữa chương trình Phaolô 2020 và chương trình Phaolô 2020 và hành trình vượt qua hân hạnh trở lại cùng quý vị để chúng ta tiếp tục cầu nguyện và chia sẻ lời Chúa và dẫn dắt Chúa vào đời của chúng ta. Dạ thưa cha, trong cái hành trình của Mỹ chúng ta thấy có cái bài Be Not Afraid rất là hay. Mà vừa rồi cha theo cái bài của cha mới viết thì là xin cha có thể chia sẻ thêm tại sao mà trong Thánh Kinh Chúa nói rất nhiều lần về Be Not Afraid, là mỗi lần khi Chúa hiện ra hay các môn đệ trốn trong nhà thờ, trốn trong lầu trên trời trên lầu 2 thì Chúa đến đồng đầu tiên là Chúa nói Do not be afraid. Mời cha.
Cái câu Chúa nói đừng sợ hãi á, có thể nói là một cái câu nói ngắn mà nổi tiếng nhất trong cuốn Kinh Thánh, kể cả Cựu Ước và Tân Ước. Thì chúng ta thấy ngay từ thuở ban đầu, Chúa nói với Abraham đừng sợ khi mà ông phải đi đến một vùng đất mới. Rồi ông Môi-se khi mà Chúa hiện ra trong bụi gai đó, nhờ ông, sai ông đi để nói với vua Ai Cập để dẫn dắt dân Do Thái thoát khỏi nô lệ Ai Cập đó. Thì ông nói rằng thưa Chúa, con không biết ăn nói làm sao hết, con không làm được đâu. Chúa nói với ông, Be not afraid, đừng sợ hãi, ta ở cùng ngươi và nơi môi miệng ngươi. Và rồi nhiều tiên tri sau đó cũng hay có tính sợ hãi, nhưng mà với ơn Chúa họ đều làm được việc quan trọng. Nhất là với Đức Trinh Nữ Maria, khi mà thiên thần đến truyền tin trong ngày lễ hôm nay này mà chúng ta mừng này. Thiên thần nói khi Maria đừng sợ vì người đã được ơn nghĩa với Chúa, Chúa ở cùng bà. Đó, Chúa ở cùng ai mới là điều quan trọng, chứ không phải là cái công, cái sức, cái tài năng của mình. Rồi các tông đồ sau này sợ hãi nhiều lắm. Cụ thể là đang là đi trên thuyền thì sóng gió đến, Chúa ngủ trên thuyền với các ông mà các ông cũng sợ hãi nữa. Và Chúa nói rằng đừng sợ, thầy đây. Rồi sau khi Chúa chết đi, Chúa sống lại, các ông đang cầu nguyện trong phòng đóng kín, Chúa hiện ra trong phòng với các ông, Chúa nói rằng đừng sợ hãi, bình an cho các con. Đó, thì Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng có một cái câu để làm lẽ sống của Ngài, đó là đừng sợ hãi. Và chính Ngài đã dùng cái câu này trong thời kỳ mà chế độ Cộng sản khắp mọi nơi đó. Ngài về Ba Lan và Ngài hay nói các con đừng sợ hãi, hãy sống đức tin của mình. Thì thiết nghĩ có cái bài thánh ca, mấy bài thánh ca nổi tiếng của Mỹ có cái tựa đề Be Not Afraid. Be not afraid, I am always with you, come follow me and I will give you rest, là dựa vào thánh vịnh. Thì thiết nghĩ những cái bài hát về đừng sợ hãi là chỉ nói lên cái tâm tình mà Chúa Giêsu, Thiên Chúa nói với chúng ta, nhất là trong cái thời kỳ đại dịch này.
Vâng. Tuyệt vời cha, bởi vì đúng là cái gì mà tại sao Chúa nói đừng sợ hãi là bởi vì các môn đệ sợ, ai cũng sợ, càng sợ thì Chúa càng nói đừng sợ, mà Chúa nói bao nhiêu họ vẫn sợ, bị là cái đó là cái đó là một cái human nature, một cái bản tính của con người lo sợ, cũng như chúng ta hiện giờ chúng ta đang lo sợ thì nghe tin người này chết, người kia chết bao nhiêu thì phải thành thật mà nói. Cũng như hôm thứ sáu, thứ chủ nhật tuần rồi thì Đức Thánh Cha đã mời gọi tất cả mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện và tứ sự cầu nguyện 24 tiếng chầu Chúa, 24 tiếng cầu nguyện tất cả các nhà thờ. Thì đây cũng là chúng ta tiếp tục trong cái tinh thần cầu nguyện đó để góp công góp sức, và nhất là chúng ta cầu nguyện cho các bác sĩ, các vị mà tranh đấu mà phải hy sinh mạng sống mình để mà cứu tất cả các bệnh nhân. Cũng đây hôm qua thì chúng ta có nghe cái thưa quý vị có một bản tin rất là cảm động, có tại cái địa phận mà gần cái Lombardy ở bên Ý, có đến khoảng chừng 51 vị linh mục đã qua đời, bởi vì trong cái cơn dịch này bị gì giúp và phục vụ bổn đạo. Thì có hai vị 82 tuổi sanh đôi cũng chết, nhưng mà có một vị nữa 72 tuổi mà ngài rất là đặc biệt như thế này. Ngài nói để dành cái máy thở đó cho cái người trẻ hơn, tôi không cần nữa. Thì đây là một cái chuyện mà chúng ta, một hình ảnh mà mục tử của Chúa qua các vị này, chúng ta cũng cầu nguyện cho các vị cũng như tất cả mọi người. Và thưa cha, cái cơn đại dịch như vậy thì mọi người đều lo sợ. Thì mình theo thánh vịnh thì Chúa nói tại sao không sợ là bởi vì có Chúa. Như cha nói hồi nãy, giữa cái thuyền sóng gió, Chúa ngủ tỉnh bơ, mấy ông quýnh quá, dân sống quá chừng, cái mới nói thôi. Chúa nói đừng sợ, tại vì có ta, là Chúa nạt một tiếng. Tức là một tiếng nói của Chúa mà cái dông tố nó êm đi. Thì cha nghĩ là chúng ta có chờ đợi cái tiếng nói của Chúa để cơn đại dịch này chấm dứt không nha?
Vâng, cuộc đời là chiếc thuyền ra khơi, có Chúa ở cùng sóng gió cứ vẫy vùng. Thường thường chúng ta nghĩ rằng, nếu tôi được vui, nếu tôi được bình an, nếu tôi được ngon lành trong mọi sự, thì có nghĩa là Chúa ở cùng tôi, Chúa bảo vệ tôi. Còn nếu mà tôi bị sóng gió, gặp khó khăn tu tối trong cuộc đời, là lúc đó tôi chắc là tôi tội lỗi hay là tôi không xứng đáng. Sự thực ra cái suy nghĩ đó là không đúng đâu. Mà có khi nó ngược lại nữa cơ.
Yeah.
Bởi vì tất cả những vị thánh, vị các tiên tri của Chúa đó, hầu như là vị nào cũng gặp khó khăn cả. Nhưng mà cái điều mà Chúa hứa cho các tiên tri cũng như cho Đức Mẹ và cho các tông đồ đó, không phải là ok, người cứ an tâm, mọi sự sẽ êm đẹp thôi, trôi chảy thôi, không có gặp khó khăn đau khổ gì hết. Chúa không bao giờ nói như thế.
Yeah.
Mà Chúa chỉ hứa rằng Thầy ở cùng con, Chúa ở cùng bà, Chúa ở cùng các con. Cái câu này giáo hội cũng đọc hoài trong mọi thánh lễ đó. Chúa ở cùng anh chị em. Không biết là chúng ta có suy gẫm hay không. Nó là cái lời chào cao đỉnh, đỉnh cao nhất của đức tin đó. Chứ không phải là được bình an theo nghĩa đen hay là được ngon lành trong mọi sự, khỏe mạnh, êm ấm. Mà là có Chúa ở cùng, là có đức tin, là có bình an. Vì thế cho nên trong những ngày này này, chúng ta đang lo lắng nhiều về là coi chừng lây bệnh. Coi chừng mất việc, coi chừng bị cái này bị cái kia, thì chúng ta phải có một cái mà chúng ta đáng coi chừng, không có Chúa.
Yeah.
Cho nên cái lời nguyện và cái lời mà cái ước muốn của mình, Chúa ơi, Chúa ở cùng con, để Chúa ở cùng ai thì người đó sẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời để bước vào tuần thánh và sống lại cùng Chúa Giêsu, con một Chúa. Vì thế cho nên chúng ta cầu nguyện cho mọi người được có Chúa. Đó, cái đó mới là cái quan trọng. Thì trong giây phút này, trong những giờ phút này cho đến 24 tiếng nữa, xin mỗi người chúng ta mỗi lần có thời giờ thì hãy đọc kinh lạy cha chậm rãi, một kinh thôi, với tâm tình hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho thế giới và cho sự bình an của nhân loại.
Yeah. Thì cha nói có lẽ chính xác, bây giờ cũng trong cái cũng như cụ Phan Bùi Châu có nói, nếu đường đời bằng phẳng cả thì anh hùng hào kiệt có hơn ai? Thì đây là có những lúc sóng gió, cũng như có nhiều câu hỏi, có nhiều các cụ các bác hỏi khi mình gặp khó khăn, câu hỏi đặt ra: Chúa ở đâu? Chúa ở đâu? Trong như hoàn cảnh như thế này, Chúa ở đâu? Chúa để cho bao nhiêu người xảy ra như thế này? Thì cũng như khi mà ông Rớp hay là bạn của ông Rớp mới hỏi: Chúa ở đâu? Tại ông làm tội cho nên ông mới bị như vậy. Là mình mời cha có thể chia sẻ phần nào là cái trường hợp của ông Rớp trong cái hoàn cảnh đại dịch của mình là như thế nào.
Đau khổ là mầu nhiệm của cuộc đời, chính Thiên Chúa cũng không cố gắng giải thích cho chúng ta để chúng ta hiểu về đau khổ. Chúng ta biết con người đau khổ, và nhất là đau khổ vì tội lỗi mà Chúa Cha đã sai con một của Ngài sinh ra để cứu chúng ta. Ngài không có tẩy trừ đau khổ, nhưng mà cái cách mà Thiên Chúa để giúp cho chúng ta vượt qua đau khổ là gửi con một Ngài xuống, để rồi con một Ngài đồng cam chịu khổ như chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi. Và Ngài đã chịu đau khổ một cách thập hình, rồi chịu treo trên thập giá vì tội lỗi chúng ta, vì tình yêu. Và rồi Ngài mời gọi chúng ta bước vào mùa chay, bước vào tuần thánh để vượt qua, tức là vượt qua đau khổ đến vinh quang. Thì ở đời chúng ta nghe cái câu này: no pain no gain, tức là không có đau thì không có tìm được cái gì good, tốt, lành cả. Yeah. Thì trong mầu nhiệm đạo, không có sự chết đi thì không có sự sống lại. Vì thế cho nên chúng ta thay vì ngồi thắc mắc nhiều về tại sao tôi đau khổ, thì đó là mầu nhiệm của cuộc đời. Nhưng mà chính Chúa Giêsu đã hy sinh chịu chết để nêu gương cho chúng ta: hãy đau khổ một cách ý nghĩa, hãy đau khổ một cách có Chúa, để rồi chúng ta giết chết đi trong sự tội để sống lại trong vinh quang, trong cái sự phục sinh. Vâng, thì trong những ngày này ai cũng đã và đang đau khổ. Không đau khổ về thân xác thì đau khổ về tinh thần, hay đau khổ về rất nhiều sự lo lắng. Vì thế cho nên hãy dâng những sự đau khổ đó cho Chúa. Hãy suy gẫm về Chúa Giêsu chết trên thánh giá, và suy gẫm về rất nhiều người đã và đang đau khổ hơn chúng ta ở trên thế gian này. Rất nhiều người đã và đang hy sinh và đang đau khổ. Chắc chắn rằng cái điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Và cái điều tốt đẹp nhất đó là Chúa phục sinh, ơn cứu độ của Chúa, ơn tha thứ của Chúa dành cho chúng ta.
Dạ, tức là đau khổ đến vinh quang hả cha?
Vâng.
Dạ, thì cha có, Chúa có nói một câu là hỡi những kẻ gánh gồng khó nặng thì hãy đến cùng ta.
Ta sẽ nâng đỡ,
ta sẽ thêm sức cho ta nâng đỡ. Nhưng mà strengthen tiếng Mỹ là rõ ràng nâng đỡ, tăng sức cho. Chúa không có nói Chúa remove cái burden, Chúa nói Chúa không có cất cái gánh nặng của chúng ta, mà chúng ta phải carry cái gánh nặng, nhưng mà Chúa sẽ đỡ nâng chúng ta. Thì đó là một cái tinh thần mà chúng ta nên có, và phải Chúa không có hứa là Chúa sẽ dẹp, Chúa sẽ dọn cái gánh nặng của chúng ta, nhưng Chúa nâng đỡ ta để ta gánh được cái gánh nặng, để qua cái, vượt qua cái khó khăn này. Là vì như cha nói là từ đau khổ thì sẽ được vinh quang, từ cái những đau đớn. Cũng như có một linh mục vị thánh có nói rằng đau khổ là dấu hiệu đau thương của, dấu hiệu yêu thương của Chúa tặng. Chúa tặng, nhưng mà Chúa cũng tặng đủ sức để mà mình qua được, phải không cha?
Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được tại sao đời đau khổ, và nhất là tại sao những người lành, người thánh, người tốt lại đau khổ, mà đôi khi lại những người là không lành, thánh, tốt lành gì cả mà xem ra họ đang là sống phây phây và nhởn nhơ. Đó là cái mầu nhiệm của đau khổ mà chúng ta hằng thắc mắc. Lạy Chúa, con hy sinh rất nhiều, bố con, mẹ con, vợ con, chồng con của con, người bạn của con, rất tốt lành, rất hy sinh, mà bây giờ đang lâm cảnh đau khổ, hay là nghèo đói, hay là bệnh tật, hay là phải chết. Câu hỏi đó sẽ luôn luôn đi theo cuộc đời chúng ta. Nhưng mà thưa quý bạn chị em, có lẽ Thiên Chúa không muốn chúng ta được vinh quang đùng một cái từ đầu đến đuôi. Chúa muốn chúng ta phải, cuộc đời này đã là con người thì phải sống một cuộc đời con người. Mà sống cuộc đời con người là nó có những cái bước là sinh, là lão, là bệnh, là tử, cũng như là nhiều cái khó khăn trong cuộc sống. Thì trong ngôn ngữ của Chúa, của Kinh Thánh á, chúng ta gọi là qua đau khổ đến vinh quang. Ngày đây con người sẽ phải hy sinh chịu chết và đau khổ, nhưng sau 3 ngày Ngài sẽ sống lại. Đó là cái định luật của cuộc đời mà tất cả những người Công giáo đi, mỗi lần đi lễ là phải lặp lại cái chân lý đó mỗi ngày, để rồi cử hành thánh thể. Và trong cái mầu nhiệm thánh thể chúng ta cử hành thánh lễ đó, luôn luôn phải nói về chết đi và sống lại. Đạo chúng ta không bao giờ nói chết rồi dừng lại ở đó, thê lương quá. Mà đạo chúng ta cũng không bao giờ nói về vinh quang phục sinh hoài mà dừng lại ở đó. Mà sự chết và sự phục sinh luôn gắn liền với nhau, nó tạo thành một cái tình yêu, một cái ơn cứu độ mà chính Chúa Giêsu muốn chúng ta trải qua giống Ngài. Đó, vì thế cho nên nếu như ai đang đau khổ, có lẽ chúng ta ai cũng đang khó khăn và đau khổ đây. Hãy dùng cái đau khổ này như một nửa phần đầu của sự thấm hối, ăn năn, cầu nguyện và kết hợp với Chúa. Để rồi chúng ta sẽ được phục sinh với Chúa theo nghĩa đen, đó là thoát khỏi cái đau khổ vật xác, thần xác. Và nhất là theo nghĩa bóng, nhất là được phục sinh ơn cứu độ, ơn tha thứ của Chúa.
Dạ, thưa cha thật sự tuyệt vời. Như vậy thì mà cái đau khổ như thế này thì thật sự cũng là một cái cơ hội. Bây giờ trong tiếng Tàu thì họ nói là mỗi lần có crisis, tức là mỗi lần có khủng hoảng, nó có hai cái chữ. Cái character thứ nhất là danger, tức là nguy hiểm. Và cái character thứ nhì đó là opportunity. Thì cái này cũng là một cái opportunity mà để cho chúng ta dừng lại, xét mình. Chúng ta ăn năn hối lỗi và chúng ta trở về với Chúa. Nhất là những cái thói quen, những cái thói xấu của chúng ta làm sao để sửa, làm sao để chặn. Dạ.
Thật sự ra nếu chúng ta suy nghĩ đó,
vâng,
chúng ta thấy rằng nhờ những cái đau khổ, cái khó khăn mà con người mới đi lên, mới yeah. phát minh ra nhiều cái dụng cụ, những cái viên yeah. thuốc, những cái cách thức để yeah. mà
vượt
qua yeah. đau khổ. Yeah. Ví dụ đạp xe đạp đi bộ tới một nơi cách 10 mai, lâu quá, mệt quá. Ô bây giờ ngồi ra, các nhà khoa học ngồi xuống chế ra cái xe. Thế là
gắn máy
là xe, rồi mới đầu xe đạp cũng nhanh hơn được tí, mà rồi vẫn mệt quá. Rồi các nhà khoa học lại ngồi xuống, cái gì nhanh hơn? Ô xe máy. Rồi sau đó đi 100 mai thì đi xe máy cũng lâu quá, 300 mai lâu quá thì sao? Bây giờ cái gì nhanh hơn đây? Nghĩ ra, chế ra máy bay.
Yeah.
Đó. Rồi, đó là nói về cái phương diện giao thông đi lại đó. Còn nói về phương diện mà cuộc đời mình á, thí dụ như là lao động, làm việc mệt quá. Cày bừa một người á mà 100 mét vuông đất á, mệt quá. À, thì bây giờ chế ra cái máy.
Yeah.
Rồi thế là ngồi xuống sáng chế ra.
Yeah.
Thì cho nói về cuộc sống tâm linh á, trong cái đau khổ, chúng ta nghĩ đến cái đau khổ tâm linh là tội lỗi. Tội lỗi xứng đáng là cái đau khổ.
Yeah.
Cái, để rồi chúng ta ăn năn để thống hối. Để rồi chúng ta học lấy cái gương của một số người trong Kinh Thánh, nhất là người con hoang đàng. Vì đau, vì khổ mới nghĩ đến tình yêu của cha. Ô, trước đây tôi được ăn ngon quá. Tôi được thưởng thức cái sự ăn ngon và êm ấm trong gia đình với cha tôi. Mà bây giờ tôi dại khờ, tôi đi con đường tội lỗi. Tôi phải ăn cám heo thế này. Tội quá, tôi sẽ về, tôi sẽ tốt hơn từ đây. Thì hy vọng rằng cũng trong cái sự khó khăn và đau khổ của dịch bệnh này, chúng ta suy nghĩ về những điều tốt trước đây chúng ta đã có được. Ví dụ là trước đây mình được đi lễ, mình được cầu nguyện, mình được đi làm việc, mình được những cái điều ngon lành, mà sao mình cứ không tốt với vợ, không tốt với chồng, không tốt với con. Và mình cứ bực tức, mình cứ dở những cái tính xấu, mình cứ làm hại nhau, mình ích kỷ. Thì bây giờ sau cái dịch bệnh này, mà bắt đầu từ hôm nay, mình sẽ quý trọng thánh lễ, quý trọng thương vợ, thương chồng, thương con, thương bố mẹ, thương người ta hơn. Bởi vì cái lúc này mình có thương, mình cũng không gặp gỡ và làm việc bác ái theo nghĩa đen được, mà chỉ thương trong đầu thôi. Đó, vì thế cho nên chúng ta phải tin rằng Chúa cho chúng ta cái thời giờ này để suy gẫm thế nào là ý nghĩa cuộc đời, và cuộc đời chúng ta sẽ đi về đâu, và ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Và rồi chúng ta cần phải làm gì ngay giây phút này, để rồi khi cái điều kiện thuận lợi đến, chúng ta sẽ trở thành con người tốt hơn. Thì cái mầu nhiệm của hy sinh đau khổ này chính là mầu nhiệm vượt qua đó anh.
Tức là có ý nghĩa.
Yes.
Có nghĩa. Dạ, dạ, yeah. Tuyệt vời thưa cha. Thì đúng là những cái chuyện chúng ta thấy như là ông Bill Gates, thưa quý vị, ông mới tuyên bố rất gần đây là ông nói những cơn đại dịch này thật sự là một cái cơ hội để chúng ta thay đổi, để chúng ta transform và để chúng ta tiến bộ lên, tiến khá hơn. Thì đúng như vậy phải không cha? Bây giờ chúng ta thấy như bây giờ nổi cái rửa tay không là sao chừng này là rửa tay, cẩn thận tắm rửa cũng vậy, mà nhà cửa dọn dẹp cũng vậy. Thì rõ ràng như cha nói là bình thường mình lấy cái thánh lễ một ngày cả chục lễ, bao nhiêu nhà thờ, bây giờ muốn đi lễ không được. Rất là đau khổ.
Bây giờ muốn thăm bố mẹ cũng không được,
không dám đi.
Bây giờ muốn làm mấy cái điều bác ái mà trước đây mình nghĩ mình muốn làm, nhưng mà mình cứ từ từ, đúng không? Có một số người có thể nghĩ rằng thôi từ từ tôi mới đi lễ, thôi từ từ tôi mới đi xưng tội, thôi từ từ tôi mới đi thăm ông bà, thôi từ từ tôi mới đi làm việc thiện, thăm nursing home, làm những việc lành phúc đức. Bây giờ lo kiếm tiền cái đã, bây giờ lo làm những cái này để hưởng cho mình cái đã, từ từ tính sau. Thế là đùng một cái dịch bệnh nó đến, có từ từ cũng không được nữa.
Bây giờ đi cũng không
bây
được.
Bây giờ không làm gì được cả, chỉ có chính mình với Chúa mà thôi. Cho nên hy vọng rằng qua cái cơn dịch bệnh này, mọi người sẽ nên tốt hơn một tí. là cái thế giới này sẽ thay đổi rồi.
Thay đổi, dạ. Tuyệt vời. Cũng như ta thấy hồi đúng là có cái ý nghĩa trong cái khó, trong cái khổ nó cũng có cái tốt trong đó hết cha. Cũng như hồi mà 911 đó, tự nhiên người ta vô nhà thờ đông hơn, người ta bán chuỗi, nói ông bán chuỗi, nói cái số bán chuỗi nó tăng lên 400% là bởi vì ai cũng chạy cầu nguyện rồi.
Mà rất là tốt. Sau cái biến cố 911 đó, dân Mỹ trở về với Chúa, đi lễ đông đúc lắm và nói về đời sống tinh thần nhiều hơn, bởi vì họ thấy cuộc sống sau cái biến cố đó, cuộc đời mong manh hơn. Nhưng mà khổ nỗi chỉ được có vài tháng thôi, rồi sau đó lại đâu ra đó. Đó, vì thế cho nên chúng ta hãy hiểu rằng Chúa muốn nói cho chúng ta điều gì trong cái biến cố này. Và rất tiếc là cái tin tức nói đó, cái tỷ lệ ly dị trong 1-2 tuần này này, trong 1-2-3 tuần này này, nó nhiều lắm. Nhất là ở bên Tàu. Tôi hiểu chắc là tại sao rồi. Tại vì những ông chồng ở nhà gần với vợ đó, với lại con đó, đôi khi những cái tính xấu nó lòi ra, hay là cái sự mà mình cứ phải ở nhà nó khó khăn, cho nên nó gây ra cái sự ly dị đó. Mà mình thiết nghĩ hãy dùng cái thời gian này để vợ chồng con cái biết đâu, nhất là những người mà làm việc bận rộn đó, chứ giờ không bao giờ có thời gian gần, làm 2-3 việc rồi luôn luôn bận với cái gì, thì giờ đây ở nhà với vợ, với chồng, với con, với cha mẹ, thì hy vọng rằng chúng ta dùng cái cơ hội này để sống tốt, nói tốt, làm tốt được với tất cả ơn gọi mà Chúa trao cho chúng ta.
Nhất là mùi chay nữa, chẳng làm sao để mà reconcile, làm sao mà làm hòa, làm sao để xin lỗi, chữa lỗi. Bởi vì thật sự đây là một cơ hội mà chưa bao giờ mà ông cha, ông bà, con cháu lại có cơ hội gần nhau đến như thế này. Mặc dù gần quá thì cũng too close to comfort. Nhưng mà cũng thấy cái xấu ra, bởi vì cũng có nhiều khi có nhiều người họ retire về chừng 3 tháng sau họ trở lại họ xin làm việc là bây giờ họ chịu không nổi. Mà bà vợ nói bây giờ tôi cũng chịu, tôi không nổi, bởi vì hồi xưa mỗi năm 40 năm, mỗi sáng 6 giờ sáng tôi đi mất tiêu rồi, bây giờ ngày nào tôi cũng về, tôi đi bộ qua lại cầu George Washington Bridge mấy chục lần mà cũng chưa thấy hết giờ. Thì đây là một cơ hội, đúng là nếu ta biết nhìn Chúa trong mọi sự thì rõ ràng đây là một cơ hội mà Chúa muốn đưa chúng ta gần Chúa hơn, gần anh em hơn, gần nhau hơn. Thưa cha, bây giờ trong cái chuyện mà cũng có một số người giới thiệu rằng 10 điều mình cần làm cái gì trong lúc này, thưa cha?
Vâng, 10 điều cần làm gì trong lúc này, trước hết là theo nghĩa cho cái thân xác của mình ha, cho cái điều kiện thân xác sức khỏe của mình. Đó là chúng ta biết rồi, chúng ta ngay bây giờ chúng ta được mời gọi để ở nhà, ở trong nhà càng nhiều càng tốt. Một cái điều mà trước đây chúng ta không thực hiện nhiều, nhất là những người mà có tính thích ra ngoài, thích đi ăn, đi làm, đi gặp gỡ, đi party vui vẻ, thì thích ở trong nhà là cái điều thứ nhất. Rồi thứ hai là rửa tay. Và chúng ta biết rằng cái cơn dịch này nó giúp cho chúng ta ý thức rằng cái việc rửa tay nó quan trọng lắm về nhiều thứ bệnh, chứ không phải chỉ là cái dịch bệnh corona mà thôi. Rồi ở nhà rửa tay, rồi tránh đám đông ngay lúc này, tránh đám đông ngay lúc này đó, tại vì cái lúc này là cái lúc mà khổ quá. Đức ái yêu thương là gặp gỡ, là thăm viếng, là đụng chạm, không là bây giờ cái đức ái của hiện tại ngay bây giờ, yêu ai thì tránh người đó, nó nghe nó ngược đời như vậy,
thì đừng gặp,
tránh theo nghĩa đen, nhưng mà cầu nguyện và cầu nguyện và giúp đỡ cho qua cái lời nói cầu nguyện cũng như là cái lời nói của mình. Rồi nói chung là đừng, chúng ta ít ra đường, bởi vì cái ra đường á, hiện tại á, nên khi mà ra đông đó thì cái cơ hội lây bệnh nó lại có. Chúng ta thấy TV hiện tại vẫn chiếu một số bãi biển đó, mà rất nhiều các em trẻ của Mỹ
vẫn tự nhiên, ra, vẫn chơi tự nhiên vậy.
Thì chính vì vậy mà cái con số nó khó xuống. Bây giờ tất cả mọi người phải giữ thì nó mới xuống được. Mà nó xuống, tức là những cái con số bị lây bệnh hay bị chết nó xuống, thì chúng ta mới được
mới thoát
khỏi cái cảnh bị tù túng như thế này.
Đó,
rồi là bốn thứ. Rồi thứ năm là gì, anh có nghĩ là được không?
Thứ năm lần chuỗi, lần chuỗi mân côi.
Thứ năm lần chuỗi mân côi, đi đàn thánh giá, cầu nguyện. Những quý vị nào không đọc được kinh nhiều thì ít nhất cũng mỗi lần nhớ đến Chúa đã đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng, một kinh sáng danh. Rồi kinh tin kính là đức tin của mình. Rồi quý vị nào muốn rước lễ thiêng liêng thì hãy có một cái tâm tình đọc cái kinh rước lễ thiêng liêng đó, hay là dự thánh lễ trên TV, trên internet để rồi mình nghe lời Chúa, mình rước lễ thiêng liêng. Thì chúng ta biết rằng trong đạo chúng ta đó, cái đỉnh cao của cầu nguyện, của ơn cứu độ là tham dự thánh lễ. rồi đọc kinh phụng vụ, rồi các kinh lòng làm Chúa thương xót, đọc kinh lần chuối, vân vân và vân vân. Nhưng mà bây giờ cái đỉnh cao chúng ta không làm được, làm được số 1, thì cái điều thứ hai nó lại trở thành quan trọng nhất lúc này, đó là cầu nguyện cá nhân, đọc kinh lần hạt, ngắm 15 sự thương khó, cũng như là đọc kinh tiên kính và làm những việc lành phúc đức trong căn nhà của mình, thì những điều đó bây giờ nó lại trở thành điều tốt mà Chúa nhìn thấy chúng ta. Đó, Chúa không cần của lễ hy lễ mà Chúa cần cái tấm lòng. Đó. Rồi, điều thứ 6 nữa.
Thứ 6 nữa thì là có thể là đọc thánh kinh. Đọc thánh kinh là một cái điều, thí dụ theo người ta giới thiệu là mình đọc 15 phút một ngày. Trong vòng 365 ngày thì mình đọc hết, nhưng bây giờ mình có thời gian nhiều thì mình đọc nửa tiếng một ngày. Thực sự đọc nửa tiếng một ngày thánh kinh, đọc một kinh tinh kính, kinh lạy cha, mình được một ơn toàn xá để cứu các linh hồn đó. Hay là lần chuỗi, hay là chặng đằng thánh giá, hay là cầu nguyện Đức Mẹ hằng cứu giúp, hay là nhớ tới những người đang hấp hối và rước lễ thiêng liêng, thà càng nhiều càng tốt.
Vâng, rồi chúng ta biết cái việc mùa chay nhấn mạnh đến ăn năn sám hối, đúng không? Thì chúng ta hãy dùng cái cơ hội này để ăn năn sám hối. Tất cả những cái gì khó khăn đau khổ đó mà chúng ta đang trải qua đó, hãy dâng lên Chúa như là một cái sự ăn năn thống hối của mình, để rồi chúng ta cứ gọi là thanh luyện. Chúng ta hay nói về thanh luyện đời sau, đúng không? Mà ngay đời này chúng ta cũng có những cái cách để gọi là thanh luyện đó. Là tức là thánh hóa công việc của mình, nhất là cũng những công việc khó khăn thì chúng ta thánh hóa công việc ấy. Đặc biệt là những anh chị em trong cú silo đó, nhấn mạnh đến cái thánh hóa việc làm của mình. Thì mình thánh hóa nó, ngay cả những công việc khó khăn thì nó như là một cái sự mà mình kết hợp với Chúa Kitô. Thánh Phaolô nói câu này: tôi chịu đau khổ như là để bù vào những thiếu sót trong cuộc khổ nạn của Đức Kitô đó. Vì thế cho nên cái sự đau khổ trong Chúa nó rất là có giá trị.
Như là thánh hóa như bà Teresa, mẹ Teresa, Teresa hài đồng Giêsu, quét nhà cũng thánh hóa được, rửa chén cũng thánh hóa được, dâng lên cho Chúa. Thì Chúa là như mẹ Teresa, cũng như mẹ Teresa Calcutta nói, làm những việc rất tầm thường nhưng mà with great love, quét nhà bằng lòng Chúa, con yêu Chúa, con dâng chuyện này, thì đó cũng là một hình thức thánh hóa. Có một cái điểm nữa, thì cha trong cái video có nói rằng cái điểm thứ 9 họ đề nghị là xem cái video của The Veil Remove, là bức màn gỡ xuống. Nghĩa là họ nói cái ý nghĩa của thánh lễ khi mà bức màn mở xuống thì bằng công ơn đức tin Chúa cao, chúng ta không thấy được. Nhiều khi các cha làm lễ, khi linh mục dâng mình thánh Chúa, là cả triều thần thánh trên trời, tất cả chín lớp trên trời hiện xuống, họ cho thấy rõ thiên thần bay lên bay xuống, tất cả các thánh rất là chật hẹp, rất là đông đảo, nhưng mà nói lên cái ý nghĩa thiêng liêng và cái mầu nhiệm của thánh lễ. Thì chúng ta bị ngày thường chúng ta xem lễ chúng ta không thấy đó, nhưng mà những cái lúc này chúng ta tưởng tượng, chúng ta thấy mà xem lễ thiêng liêng thì rất là tuyệt vời.
Vâng, điểm thứ 8 mà chúng ta có thể thực hiện trong những ngày này mà gọi là bác ái, là gọi phone hoặc là gửi text, gửi email với những tâm tình tốt. Thật sự ra đó, trong những ngày này á, anh có bao giờ nhận được những cái email hay cái text mà toàn tiêu cực không? Tức là coi chừng cái này, coi chừng cái kia, bị cái này, bị cái nọ, người này nhổ nước miếng vào cái nắm cửa, người kia tranh nhau giành giấy toilet, rồi người này bị mấy người giả mạo đi giúp đỡ, rồi người ta ăn cắp ăn cướp. Thưa quý vị và các bạn, thật sự ra chúng ta cũng nên gửi những cái text với những cái tâm tình tốt. Là người tin Chúa, chúng ta rao giảng tin mừng cho nhau ha. Tin mừng, tin tốt. Hãy gửi, nói phone, gửi email, gửi text cho nhau những cái tâm tình tốt. Và nhất là những người cô đơn, ông bà, cha mẹ, những người thân của chúng ta hay bạn bè chúng ta, nhất là những người mà nghĩ chúng ta biết rằng rất cô đơn, chúng ta có thể giúp cho họ một phần nào qua cái lời nói và những cái lời viết của chúng ta.
Thưa cha, thì đúng như vậy. Bởi vì đó là cái, nếu mà mình negative nhiều, tức là mình bị ảnh hưởng bởi Satan và ma quỷ, nó muốn làm cho mình mất niềm tin. Nhưng mà theo Chúa thì mình positive, mình gửi nhiều đó, những cái sự hy sinh. Như chúng tôi mới chia sẻ một số gương hy sinh của các vị linh mục, cũng như có một linh mục ở Việt Nam đã đi vào những cái vùng đại dịch và phục vụ đó, là những cái gương lành, những cái gương tốt chúng ta, cũng như tất cả các cha, mặc dầu là rất là khó khăn đau khổ, nhưng mà có người bệnh gọi hay đi đích dầu dẫn chạy đông chạy đảo và sắp xếp, thì đây là những cái gương lành cho tất cả người xung quanh chúng ta. Và con nghĩ là thôi, để tới đây chúng ta cũng tạm ngưng chương trình, xin mời cha hay là dâng một lời nguyện, mình đọc một kinh kính mừng rồi mình chấm dứt chương trình thôi cha. Tới bây giờ
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa cho chúng con mùa chay thánh. Mặc dầu mùa chay thánh năm 2020 này chưa từng có trên thế giới, có một mùa chay mà tất cả mọi người phải ở nhà và cửa nhà thờ thì đóng. Nhưng mà Chúng con tin rằng Chúa vẫn mời gọi chúng con sống tinh thần mùa chay, trong sự cầu nguyện thinh lặng đơn giản, trong những lời nói và hành động tốt qua việc gửi email, gửi text và nói chuyện trên phone, trong việc mà quét nhà, rồi thương vợ thương con, giúp những công việc ở nhà, ngoài sân, trong nhà và trong vườn, và rồi quy tụ lại với nhau trong gia đình để cầu nguyện, để đọc kinh, để dự lễ qua TV, truyền hình và Internet. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng con được một sức mạnh, được một niềm tin và xác tín rằng đau khổ có giá trị nếu đau khổ trong Chúa. Mầu nhiệm Chúa chịu chết và sống lại là một mầu nhiệm luôn đi đôi với nhau. Vì thế, nếu chúng con đang muốn được sống lại vinh quang, nếu chúng con đang muốn được bình an thật sự và hạnh phúc vĩnh cửu, thì chúng con phải trải qua những thời gian giống như thế này. Đó là thời gian thinh lặng, thời gian thiếu thốn về thức ăn, về tiệc tùng, về gặp gỡ, về những sự vui nhộn, về kể cả tham dự thánh lễ cộng đoàn và kể cả những hành động bác ái chúng con thường đi thực hiện trước đây, để rồi chúng con xác tín rằng sau biến cố này và qua cái đại dịch này, qua cái sự vượt qua này, qua sự chết này, chúng con sẽ được phục sinh với Chúa trong một niềm vui, một cái sự bình an đích thực nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em.
Dạ. Yeah. Cảm ơn cha, cảm ơn quý vị và chúc quý vị bình an.
Anh cho bài Chúa là mục tử.
Dạ. Yeah.
Là mục tử đi bên con chẳng sợ chi. Chúa là mục tử đi bên con chẳng thiếu gì.
Trên đồng cỏ xanh, người cho con nằm nghỉ thảnh thơi. Nơi suối trong lành, người phục hồi sức sống cho con. Là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành liều mạng sống cho chiên. Chúa là cửa chính chuông chiên, chiên ngoan ra vào sẽ gặp cỏ xanh.
Con bước qua bao nhiêu đoạn đường hiểm nguy, dẫu gặp thung lũng con vẫn đi, có người lo gì.
Chúa bảo vệ con vì uy danh của người cao sang. Cây roi cai gậy thật là điều an ủi cho con. Là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành liều mạng sống cho chiên. Chúa là cửa chính chuông chiên, chiên ngoan ra vào sẽ gặp cỏ xanh.